Quý vị thính giả, trong chương trình phát thanh trực tiếp của Radio Bonsa ngày hôm nay, trong thời gian đang đương đầu với vấn nạn của cơn đại dịch vi khuẩn corona, Radio Bonsa thực hiện chương trình Khoảnh khắc của tâm tình. Và với chương trình này, chúng tôi mời được Linh Mục Joan Francisco Vũ Thế Toàn thuộc dòng tên, thuộc giáo phận Orange County, và Ngài cũng đang giảng dạy cho các sinh viên tại Đại học UCI trong vai trò Linh Mục Tuyên Úy. Và xin kính mời quý vị bắt đầu lắng nghe chương trình Khoảnh khắc của tâm tình qua những câu chuyện chung quanh liên quan về nạn dịch với vi khuẩn corona đối với lại mọi người, và đặc biệt với các giáo dân Công giáo. Và kính mời quý vị bắt đầu lắng nghe sau đây. Và kính thưa quý vị thính giả, chương trình Khoảnh khắc của tâm tình lần này trở lại với quý vị một lần nữa vào tối ngày hôm nay, là tối thứ 6 trong chương trình kỳ thứ 23 rồi, thưa quý vị. Trước khi chúng tôi xin thưa với quý vị về giờ giấc có thay đổi chút trong chốc lát nữa đây, thì cho phép Minh Phượng cùng gia đình Radio Bonsa một lần nữa gửi lời kính chào Linh Mục Vũ Thế Toàn. Con chào cha.
Dạ thưa chị, xin chào chị và tất cả quý ông bà và anh chị em trong cái khoảnh khắc này của chương trình chúng ta thưa chị.
Dạ, và con xin phép cha cho con được thưa với quý vị thính giả của chương trình Khoảnh khắc của tâm tình đã kéo dài tới kỳ thứ 23 và thường xuyên gửi đến quý vị trong hai kỳ. Và bây giờ thì cũng giống như các tiết mục của chương trình phát thanh Radio Bonsa khác nữa. Và thưa cha, kể từ khi ban giám đốc quyết định chỉ thu gọn lại giờ phát thanh, có nghĩa là trước đây là từ 6 giờ chiều cho tới 10 giờ, thì bây giờ chỉ còn 6 giờ chiều cho tới 9 giờ tối.
Dạ,
và cũng trong cái sự thay đổi đó nên có một số các tiết mục thay đổi giờ giấc. Thì chương trình Khoảnh khắc của tâm tình do Radio Bonsa thực hiện và được sự phối hợp của Linh Mục Vũ Thế Toàn sẽ phát thanh mỗi tối thứ tư vào lúc 7 giờ rưỡi. Nên quý vị, xin quý vị nhớ đón nghe. Nghĩa là trong kỳ tới, tối thứ tư tới đó thưa cha, là kỳ thứ 24 rồi đó, cha thấy không?
Làm 7 rưỡi tốt chị, làm sớm ngủ sớm.
Làm sớm ngủ sớm. Cha nói đúng cái tâm lý của chúng con mòn mỏi trong suốt bao nhiêu năm qua, từ 6 giờ tới 10 giờ cho tới 9 giờ, tự nhiên con mắt nó mình muốn mở mà nó không chịu mở, cha tự nhiên cái nó sụp xuống. Trong ngày hôm nay chúng con xin phép trở lại với cha. Thưa cha, đó là đi đâu cũng nghe đeo khẩu trang thì nên hay phải, thưa cha.
Sở Y tế của quận Cam chúng ta ngày hôm qua thì đưa ra một triệt hóa từng ngày một, và trong cái giai đoạn 2 của cái việc mà giãn cách tại nhà đó, của cái việc của chúng ta lo phòng chống cái con virus corona này, thì cái việc mà đeo khẩu trang đó, mà trước đây đó thì luôn luôn nói là chúng ta phải bắt buộc phải mang khẩu trang thì chúng ta vào đến tất cả các cái cơ sở kinh doanh hoặc là những cái nơi công cộng mà tiếp xúc với người khác. Nhưng mà ngày hôm qua đó thì theo cái văn bản nói là nên, thì không phải là cái chữ dùng là bắt buộc, như ngày trước là phải. Thì thật sự ra mà nói đó thì cả hai đều cho mình thấy một điều này, cho dù cái sự mà nới lỏng một phần nào trong cái việc giãn cách này, nó có và nó đem nó cập nhật hóa từ ngày một. Nhưng mà cái chủ yếu chính của chúng ta đó là chúng ta thấy là mình giữ sức khỏe và cái sự lây lan. Thế chính vì như vậy nên là ngày hôm nay thì địa phận cũng gửi ra cho một cái thông tin cho tất cả quý cha cũng như tất cả quý các giáo xứ đó, là cái việc mà chúng ta ngày mai, bắt đầu từ chiều ngày mai đó, thánh lễ được mở trở lại, thì cái việc mà đeo khẩu trang đó là vẫn được áp dụng. Tức là khi chúng ta đến dự thánh lễ thì chúng ta vẫn được áp dụng cái việc đeo khẩu trang. Cho nên cái điều đó nó không phải cái chữ nên hay chữ phải nữa, mà cái điều đó, đó là cái sự quan tâm đến cái lợi ích sức khỏe cho tất cả nhiều người khác chung quanh. Và điều mà đến trong một cái cộng đồng hoặc là một cái cộng đoàn, mặc dù là ở chúng ta đó là giáo hội chúng ta là ngày mai cử hành thánh lễ, nó là một cái cộng đoàn trong cái cộng đoàn sinh hoạt của xã hội, ngày mai bắt đầu cái ngày đầu tiên, thì dù có thay đổi nào chăng nữa đó, cái thiện ích cho xã hội thì địa phận cũng yêu cầu của chúng ta là khi mà chúng ta đến thì là cái việc mà đeo khẩu trang vẫn áp dụng, thì anh chị em vẫn cứ nhớ nhà mang khẩu trang đến tham dự thánh lễ ngày mai, nếu chúng ta đã quyết định ngày mai hoặc là đã ghi danh hoặc là cách nào đó sắp xếp theo tùy giáo xứ của chúng ta, thì khi đến thì thánh lễ chúng ta cũng vẫn mang khẩu trang. Và đặt trường hợp mà chúng ta không có mang khẩu trang đi theo hoặc là quên đó, thì khi mà đến tại cửa nhà thờ đó thì những người mà ban tiếp tân đó, ở trong anh chị em, những người mà ở trong ban tiếp tân, họ cũng sẽ yêu cầu chúng ta là mang khẩu trang, người ta sẽ phát cho chúng ta cái khẩu trang để chúng ta mang, thưa chị.
Yeah. Và đối với cá nhân con đó thưa cha, thì cái khẩu trang nó như là cho mình được cái niềm tin đó thưa cha, thành ra là bảo vệ mình, tức là mình bảo vệ cho những người thân ở chung quanh mình.
Mình ý thức là mình đang làm cái việc này, là mình đang quan tâm cho người khác, sức khỏe người khác và cho mình nữa.
Dạ, đó là vấn đề về khẩu trang. Bây giờ thì tới chuyện mà trong cuối tuần này, khi mà tất cả các giáo xứ lần lượt được mở, thì trong giai đoạn mà được mở vẫn là còn ở trong giai đoạn phải tuân thủ theo những quy định của Sở Y tế ở tại quận. Thì thưa cha, trong cuối tuần này thì cũng đúng vào cái dịp lễ Mình Máu Thánh Chúa, phải không thưa cha?
Đúng vậy thưa chị. Cuối tuần này chúng ta cùng với giáo hội cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa, là một lễ trọng trong suốt tất cả những lễ trọng mà được cử hành sau lễ Phục Sinh và trong cái hết mùa Phục Sinh. Chúng ta thấy lễ Chúa Thành Hiện xuống, rồi đến cuối tuần vừa rồi lễ Chúa Ba Ngôi, thì Chủ nhật này chúng ta lễ Mình Máu Thánh Chúa. Nói về việc sự kiện Mình Máu Thánh Chúa thì chúng ta thấy là ngày thứ năm tuần thánh đó, thì khi mà chúng ta cử hành bữa lễ tiệc ly và có cái nghi thức rửa chân ở trong thánh lễ tiệc ly đó, thì chúng ta cũng biết rằng là chúng ta cũng cùng một lúc cử hành và kính nhớ đến việc mà Chúa ban cho chúng ta bí tích thánh thể, tức là việc mà chúng ta nhớ đến sự sùng kính của mình và máu thánh Chúa đó. Thì tại sao chúng ta phải làm một lần nữa sau cái ngày thứ năm tuần thánh? Thì chúng ta thấy là theo mục phụng vụ đó, thì thứ năm tuần thánh đó, chúng ta đang là một cái ngày trước cái ngày thứ sáu tuần thánh, là ngày chúng ta cử hành cuộc chịu nạn của Chúa. Cho nên là cái cách cử hành thánh lễ, tất cả mọi cái nó nằm ở trong cái tâm tình trầm buồn và nó đi vào trong cái khoảng khắc mà chúng ta tưởng nhớ sự chết của Chúa. Cho nên giáo hội muốn đặt ra một thánh lễ riêng cho cái việc mà kính nhớ đến cái món quà đẹp nhất mà Chúa để lại cho giáo hội, tức là ngày thiết lập bí tích thánh thể và ngày nhắc nhở chúng ta cử hành thường xuyên để chúng ta biết rằng là sự hiện diện của Ngài, thần tính và thiên tính của Ngài nằm ở trong cái gọi là hình của bánh và rượu. Khi mà Ngài nói đây chính là thân xác của Thầy và đây chính là mình và máu của Thầy ban cho chúng con để nuôi dưỡng linh hồn của mình. Đấy là những cái ngôn từ chúng ta sử dụng trong nhà đạo của chúng ta và ngôn từ đức tin đó thưa chị. Nhưng mà có nhiều người cũng vẫn bảo chứ là có cách nào để hiểu một cách nó dễ dàng hơn.
Cha có thể nói rõ thêm về cái ý nghĩa từng một cái tấm bánh và rượu khi mà mình rước lễ đó thưa cha.
Vâng. Những anh chị em không phải người Công giáo, nghe bảo mình máu thánh Chúa, nghe sao nó cái ngôn từ nó có vẻ làm sao đấy, mà nghe có vẻ hơi sợ hãi phải không chị? Nhưng mà thật sự đó, đối với người Do Thái khi mà nói mình máu thánh Chúa, mà khi nói chữ máu đó thì người Do Thái cái hiểu của họ đó là cái nguyên lý của sự sống thì được bao giờ cũng được định nghĩa và nhìn thấy qua máu. Cho nên khi một người mà nằm xuống đó, thì máu không còn gọi là luân chuyển trong cơ thể nữa, và chỉ vì vậy thực ra là người đó đã qua đời và sự sống của người đó không còn, và sự hiện diện người đó đó một cách nào đó nó có sự cách ly giữa mình và những người xung quanh. Chính vì như thế thì ra máu được coi như là một nguyên liệu của sự sống, thì Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh đó để nói rằng là sự hiện diện của Chúa và cách riêng của Chúa Giêsu chúng ta thấy đó là sự hiện diện của Ngài là liên lỉ, là sự sống thật sự, chứ không phải là Ngài không còn ở đây nữa thì coi như là chỉ có tưởng nhớ đến Ngài thôi, thì nó không phải là như vậy. Đấy. Thế rồi thứ nhất, thứ hai nữa là Ngài dùng cái thể vật chất, tức là dùng bánh và rượu để mà chọn cái sự hiện diện của Ngài ở trong đó. Thì xem ra có vẻ khó hiểu, nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu, tôi nghĩ là như thế này chị ạ, nó có những cái ngôn từ của thần học và triết lý. Ở trong phạm vi của cái việc nói chuyện chúng ta không có nói cái ngôn từ đó trong lúc này bởi vì nó sẽ không có đủ giờ. Nhưng mà mình có thể dùng một số cái hình ảnh hay cái kinh nghiệm nào đi để chúng ta có thể gọi là ít ra, có thể ít ra chúng ta hiểu được. Ví dụ như chúng ta có thể dùng cái chữ ký ức là một này, kỷ niệm là hai này, việc cử hành là ba này, rồi thì sự hiện diện là bốn. Những cái đó chúng ta có ở trong kinh nghiệm của con người mình, đúng không thưa chị?
Dạ.
Bây giờ hỏi chị như vậy này, có cái gì lớn hơn tình yêu không? Chẳng có cái gì lớn hơn tình yêu phải không chị?
Dạ. Tất cả mọi điều là nó ngay từ cái trái tim, và tình yêu lúc nào nó cũng là căn bản của đạo đức nữa, phải không thưa cha?
Đúng vậy thưa chị, khi mà chúng ta được tạo dựng nên ở trong gọi là dạ của người mẹ mình đấy, thì cái mà gọi là cái cơ quan đầu tiên mà được dựng ở trong cái con người của mình, thân xác của mình là gì? Chị là người mẹ chị biết rồi, đó là trái tim đấy chị.
Dạ.
Đó là từ một cái giọt máu rất là đỏ, nhỏ nhỏ, nhỏ như vậy, là sự sống kết tinh từ gọi là cái trứng của người mẹ và tinh trùng của người cha, mà trở nên cái gọi là cái mầm sống đó và cái giọt máu đầu tiên đó. Bởi vậy thử ra đối với người Do Thái họ coi máu là nguyên ỷ của sự sống, cũng đúng lắm, đó là cái hình ảnh đó. Thì không có gì lớn hơn bằng tình yêu, đúng không chị?
Yeah.
Tình yêu là cái mà chúng ta khao khát cả cuộc đời chúng ta, dù gọi là tin hay không tin Chúa, hay là một người có cái đời sống gọi là đạo đức về tôn giáo, hay là một người gọi là vô thần chẳng hạn như vậy. Thì tình yêu nó là một cái gì thật sự lắm, nó không phải là một cái gọi là khái niệm hay là một cái tư tưởng nào nó xa lạ cả. Mà tình yêu đó, nó em có thể hiện cụ thể bằng cái cách chúng ta sống và chúng ta sinh hoạt và chúng ta ứng xử và chúng ta hiện diện với người khác và cho chính mình nữa. Thế thì Chúa Giêsu chọn cách để mà hiện diện với lại giáo hội bằng cách tình yêu của Ngài. Và vì thế chúng ta có thể nói điều này, để muốn sống cho giáo hội và sống cho chúng ta thì chính Chúa là người trao tình yêu và Ngài cũng là tình yêu. Thì thấy không ạ?
Yeah.
Trao cái món quà của Ngài, Ngài chính là tình yêu. Chả thế mà Thánh Gioan nói nghĩa là Thiên Chúa là tình yêu là như vậy. Cho nên là Ngài muốn trao cho chúng ta chính Ngài. Và cái món quà Ngài trao đó là tình yêu. Và người ban tình yêu đó là chính Ngài. Thế thì món quà mà người cho quà là một. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy là nó khác lạ một chút chút nếu mà chúng ta không để ý. Nhiều khi chúng ta chỉ nhìn thấy Chúa, chúng ta chỉ đi xin quà thôi, chứ biết là chúng ta có nhận ra người cho quà hay không. Bây giờ món quà đó, Chúa chọn cho chúng ta cái món quà sự hiện diện của Ngài qua cái vật thể, tức là qua cái bánh và rượu. Đó là chúng ta thấy là đối với người Do Thái thì bánh rượu là cái điều chúng ta họ vẫn sử dụng hàng ngày trong bữa ăn. À, nếu mà ngày hôm nay Chúa đến với chúng ta, ngày hôm nay Chúa sẽ đến với cơm bánh, chẳng hạn như người Á Châu chúng ta thì dùng cơm chẳng hạn như vậy. Thế thì Ngài chọn cái hình thức đó, Ngài nói rằng là đối với chúng ta đó, cái của ăn nó quan trọng vì nó làm cho chúng ta sống về thân xác, thì cái của ăn về tâm linh nó phải có. Cho nên Ngài ban cho chúng ta cái của ăn tâm linh bằng cách cho chúng ta tình yêu và hiện diện cụ thể trong cái gọi là vật thể của vật chất, đó là cái bánh và rượu. Cái điểm thứ nhất để nói lên Ngài là người cho quà và Ngài cũng là đứng cho, cũng là Ngài cũng là cái người và ban tặng cho chúng ta món quà đấy là như thế. Thế thì bây giờ hỏi chị thế này này, cho thì cho, nhưng mà bây giờ người ta bảo cho cách đây cả bao nhiêu năm về trước như vậy, thì bây giờ mỗi lần cử hành thánh lễ như vậy thì đấy là mình cử hành cái kỷ niệm về cái thánh lễ đó thôi, cử hành kỷ niệm về cái việc mà Chúa làm thôi, chứ nó đâu có phải là một cái gì gọi là hiện diện như cái thời mà nó hiển hiện như Chúa đang đứng ở đây trước mặt mình như cách đây cả mấy ngàn năm về trước với các môn đệ thôi. Thế thì chúng ta nói là nói như vậy thì cũng đúng, nhưng mà cũng không đúng hẳn. Đó bởi vì trong cuộc đời chúng ta có những cái ấy, nó không còn là kỷ niệm thôi, mà nó kỷ niệm nó ăn sâu, nó trở thành cái ký ức kìa. cái ký ức của kỷ niệm thì một cái điều gì đó mà đã xảy ra thì cách đây lâu lắm chẳng hạn. Mỗi lần mà tôi nói chuyện với ai tôi hỏi cái chuyện đó bác hồi đó gặp bác trai năm nào bảo thì thưa cha không nhớ đâu, thì hồi đó gặp vào năm 1900 lâu lắm. Thế lâu lắm là năm nào bảo không nhớ. Nhưng mà tại sao nó lại quan trọng, bảo lâu lắm thì lâu lắm nhưng mà bây giờ nó vẫn còn lắm lắm. Thế mình chỉ rằng là nó đâu có lâu đâu, còn nó đang có mặt ngay trước mặt mình đấy này. Đấy.
Yeah.
Thế thì việc mà cử hành thánh lễ cũng vậy, nó không phải là năm 2000 lâu lắm, nhưng mà nó là năm 2000 lúc này. Đấy. Và hiện tại. Đấy, cái cách Chúa chọn là như vậy. Tức là cái ký ức đó là ký ức mãnh liệt, có thể sống một cách mãnh liệt trước mặt chúng ta, ngay trước mặt chúng ta bây giờ. Em không biết là ngày xưa chị Minh Phượng là hai anh chị gặp nhau á, lúc bây giờ khi mà làm đám cưới thì hai anh chị có nhớ gì một cái kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời của mình hay không?
Dạ con nhớ mãi cha, con nhớ mãi. Ảnh thì chắc có lẽ đàn ông là mau quên lắm cha, chứ con nhớ.
Bây giờ chị mới biết đàn ông mau quên à?
Cha biết không, cái khi mà rước dâu đó cha, thì ảnh với lại em ảnh với chị ảnh cầm nguyên một mâm trái cây bước vô nhà con đó. Rồi không, con không hiểu là vì sự xúc động hay kinh hoàng giật mình khi thấy con hay là sự xúc động điều gì chăng, mà cha biết không, khi bước vô, vừa bước vô sân nhà thì táo đi đằng táo, cam đi đằng cam,
mình những tinh tú quay cuồng ấy,
dạ, đó đó tinh tú quay cuồng nó rớt hết. Em ảnh phải đi lượm, rồi ảnh phải đi lượm, mà con vui nhất nhất cha, con cười quá trời cười luôn thưa cha. Đó là kỷ niệm của chúng con đó, nhưng mà không bao giờ quên, và cho tới bây giờ anh
ấy thì thấy rõ ràng ấy, chị thấy không? Đấy, đấy là một cái kỷ niệm rất là sâu đậm ở trong trí nhớ của chị, đúng không ạ?
Dạ.
Và cái kỷ niệm đó bây giờ nó đâu còn, và kỷ niệm đó đối với anh đâu còn, nó chỉ là cách đây mấy chục năm về trước đâu, mà nó là một ký ức sống động, cho nên là giật đụng cái gì là thấy trước mặt mình nó y như thể là cái ngày nào đó mà đến gặp, nghĩa là cô dâu Minh Phượng của mình rồi, thì nghĩa là tinh tú quay cuồng, lòng đang giá băng thì bỗng tràn ngập muôn tia nắng hả. Thế thì các con thức của Chúa hãy làm việc này mà nhớ đến thầy, nay là mình thầy sẽ ban cho chúng con, sẽ trao nộp cho chúng con. Và này là máu thầy, là máu của giao ước vĩnh cửu, sẽ cho chúng con sự sống. Và hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Cho nên là khi chúng ta cử hành bí tích thánh thể đó, nó không chỉ là một kỷ niệm đối với người Do Thái đó. Có những cái gọi là cái cuộc cử hành nó không là kỷ niệm chị ạ, mà nó là một ký ức mãnh liệt sống trong hiện tại. Cụ thể, ví dụ như cái việc mà họ cử hành lễ vượt qua đó, hàng năm đó, để nhớ cái sự kiện cha ông của họ rời từ cái đất của Ai Cập mà đến biệt đất hứa, đến cái đất tự do, mà mỗi năm họ đều phải cử hành đó. Nó không phải là kỷ niệm mà là một ký ức sống động chị ạ, như thể đang diễn ra trước mặt mình vậy. Thì đây cũng thế đấy, chị thấy không, trong cái đời sống của mình á, chị vừa nêu ra một cái kỷ niệm mãnh liệt như vậy, thì xảy ra mỗi lần anh mà muốn sờ cái gì mà trái cây là anh bắt đầu thấy lạng quạng ấy.
Dạ thưa, đúng rồi đó thưa cha.
Rồi còn một trái nữa chắc chắn là không thể nào quên được, đó là cái gì, cái nhẫn, phải không ạ?
Yeah.
Đám cưới thì phải có cái nhẫn. Thế thì cái nhẫn đâu phải là cái mà là cái quan trọng, cái gì là cái quan trọng? Nhưng mà người ta bảo thưa cha cũng quan trọng chứ, không có nhẫn thì không là đám cưới. Cái nhẫn á, để chứng tỏ cái tình yêu của cái người mà đang tiến đến hỏi mình hoặc trao cuộc sống của mình cho người đó. Cho nên có nhiều người đó thì chỉ có nhận quà mà quên mất là người cho quà nữa. Ví dụ như là cái nhẫn á, là thể hiện tình yêu như là một vật thể. Thế nhưng mà cái tình yêu ở trong cái nhẫn đó là chính hai con người, chứ không phải là một vật thể mà thôi. Nó không phải chỉ là một cái món vật mà trị giá nó khoảng trình độ vài ngàn đồng bạc. Nhưng mà nó là hai con người thật sự, hai con người cụ thể đến với nhau. Cho nên vì thế khi chúng ta trao nhẫn, tức là trao chính con người của mình, tức là người cho quà và món quà được trao cho nhau để được nhận cả hai. Tôi hiểu là cũng nhiều người nói là cha nói gì có vẻ văn hoa vậy, chứ thời lại bây giờ thực tế quà nó có tốt thì người cho quà nó mới có giá trị, nó mới sộp. Nó thành thử ra là quà mà nhẫn mà nó em nó không có nhiều giá trị cho lắm, nó không cara nó ít thì chưa chắc là đã đã nhận ra được cái người cho quà. Thành thử thế mà anh trao cho em cái nhẫn thì em sẵn sàng nhận món quà đi, chứ chắc đã nhận người cho quà.
Nhưng mà cha ơi, con thì con lại nghĩ như thế này nè thưa cha, nó tùy theo vô cái trái tim. Nếu mà chấp nhận đó thì bởi vậy nó mới có bài hát gọi là nhẫn cỏ cho em đó cha. Đó, nếu là lấy cỏ kết lại cũng thành nhẫn, nó từ trái tim thôi. Thành ra con nghĩ là từ trái tim thì nó có ý nghĩa
gì. Chỉ nói vậy chứ tôi nói ví dụ các cụ ngày xưa, ví dụ như ông bà nội của chúng ta hoặc là các cụ cố của chúng ta ngày xưa đó, người Công giáo đó, mỗi một lần mà đến nhà thờ làm lễ cưới đó, như thời ngày xưa tôi vẫn nghe nói chuyện của cụ cố của chúng tôi, tức là ông bà nội của tôi đó. Ngày xưa cụ kể là làm đám cưới có nhẫn nhớ gì đâu, mà đến cha sở thì ra phải vào là cứ việc đến đó phải tính. Thì ra là cha sở có một cái đôi gọi là đôi nhẫn ngài đã để sẵn đấy, cho nên là anh nào đến đám cưới thì lấy cái đôi nhẫn ra xỏ, trong lễ cưới không phải là giả lại. Mà hai ông bà mới nói là không, đám cưới có nhẫn thật sự mà. Sau này thì tôi thấy là khá giả thì đeo nhẫn, nhưng mà chỉ thấy con cháu đeo nhẫn thì các cụ tôi không thích đeo, tại vì các cụ có đâu, các cụ đâu có đeo nhẫn ở trong cuộc sống thường ngày của mình đâu. Bây giờ cái nhẫn nó quý quá, cho nên đến nhà thờ cha xứ chỉ có xỏ cái nhẫn vào trong ngón tay mình có một lần một thôi, mà cái ký ức đó nó sống cho đến chết, cuộc đời hôn nhân sống cho đến chết không mất. Thế thì Chúa cũng vậy, đến với chúng ta qua hình ảnh của, mặc dù là bánh là rượu thật, mà vật thể vật chất thật, nhưng mà Chúa chọn cái cách thức đó để đến với chúng ta. Và khi chúng ta sống cái ký ức của các thánh tông đồ, của tất cả những ai tham dự trong cái bữa tiệc ly ngày hôm đó, khi Chúa nói đây là mình ta và đây là máu ta đổ ra trao cho các con, và đây là giao ước mới, và các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta, nó không phải là kỷ niệm nữa, mà thật sự là một ký ức sống mãnh liệt. Và khi đã nói ký ức sống mãnh liệt thì nó không còn trong quá khứ, mà nó luôn luôn ở đó, nó luôn luôn là chị ạ. Cũng như thể là một người mà sống cái đời sống hôn nhân thì luôn luôn nó chấp nhận là nó nằm ở trong cuộc đời của mình đấy. Chỉ có một cái kinh nghiệm vừa rồi chị kể tôi nghe cũng rất là hay, tôi thích lắm. Đó là việc mà chị nói ngày xưa là ba của chị lúc mà bình sinh ấy, cụ còn sống, mỗi một lần chị đi làm về thì chị chào hỏi bác trai, thì bác trai nói rằng là con đã hạ rồi đi ăn cơm phải không chị? Rồi đến một ngày nào đó thì chuyện gì xảy ra thì chị?
Tới khi mà con về rồi cái con nói rằng là Phượng về rồi nó ba, tại bởi vì con là con gái út đó thưa cha, thành ra ba con thương con lắm, thì tự nhiên cái ba con im lặng nói cảm ơn cô, con tôi nó chưa về, là tới lúc đó con biết là con phải làm gì và con phải chuẩn bị tâm hồn rồi đó thưa cha.
Chị thấy người đó đang nói điều gì, tôi muốn kể lại chuyện này, không muốn nói lại một cái chuyện nó buồn với chị, nhưng mà thật sự nó cũng chẳng có, không phải là chuyện buồn mà là một câu chuyện rất đẹp. Đó là chẳng ai lấy được cái ký ức của chị khi mà cái kinh nghiệm mà mỗi một lần về và bác trai nói với chị cái lời đó, mặc dù sau này cụ quên, cụ không còn nhớ nữa, coi như là bị bệnh lợi bệnh rồi là lẫn và mất trí nhớ
lớn tuổi rồi đó thưa cha.
Gọi lẫn và mất trí nhớ đó, thì cái người đó có thể lẫn và mất trí nhớ, nhưng mà người tương quan trong cái mối liên hệ đó đâu có mất đi được cái ký ức đó đâu, phải không chị?
Không bao giờ và quên được cha.
Không bao giờ quên. Thế thì nó xảy ra cách đây cả bao nhiêu chục năm trước, mà giờ bác trai cũng qua đời rồi, thì đối với chị nó đâu còn là quá khứ. Mỗi một lần nghĩ về nó mà vẫn như thế là cụ đang ở trước mặt chị, nó hiện, tức là cái ký ức hiện diện nó vẫn nằm ở trước mặt chị đó. Nó hình thử ra là đâu ai lấy được. Chúa Giêsu dạy chúng ta và giáo hội cũng vậy, cử hành thánh lễ và việc mà Ngài trao ban cho chúng ta sự sống của Ngài là Ngài trao ban tất cả thần tính, thiên tính của Ngài, và Ngài cũng trao ban chính thân xác của Ngài, đó là cái cuộc đời của Ngài. Và chúng ta thấy được đỉnh điểm của tình yêu mà Ngài ban cho chúng ta là người tình, và cũng là tình yêu cha của chúng ta, cái đỉnh điểm là Ngài đã chán chết ở trên thập giá cho chúng ta. Mà cái chết đó để minh chứng tất cả cái giá trị Ngài nói và Ngài làm, và Ngài dám sống cho tất cả cái giá trị đó. Mà Ngài vẫn nói không ai, không món quà nào đẹp hơn là cái món quà mà chết cho người mình yêu. Tức là sự sống mà đã ban cho kẻ khác, thì sự sống đó là một sự sống quý giá, và nó không còn chỉ là một cái kỷ niệm nghĩ về nó mà thôi, mà giá trị của sự sống đó vĩnh viễn chị ạ, luôn 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 có và luôn luôn là. Vì vậy khi nghĩ đến bình máu Thánh Chúa đó, chúng ta mặc dù là cái câu chuyện hoặc là những cái ngôn từ chúng ta kể vừa rồi nó rất là giới hạn, nó không có giải thích được gọi là một cách gọi là sâu xa về bí tích thánh thể đâu. Cái này chỉ là mình nghĩ một cái câu chuyện để chúng ta hiểu một chút chút về cái sự thâm sâu tình yêu của Chúa Ba của chúng ta. Dĩ nhiên nó có những ngôn từ chuyên môn, nhưng mà ta thì trong cái phạm trù và phạm vi của cái cuộc chia sẻ này chúng ta không dùng để có thể thời gian đủ để nói về nó được. Thì ít ra chúng ta cũng có một vài cái ý niệm để chúng ta có thể ghi nhớ lại những cái gì chúng ta đã có và đã làm trong cuộc đời của chúng ta mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, thì chị.
Dạ, con cảm ơn cha rất nhiều. Và đúng là với cái chủ đề, với cái tên mà đặt tên cho chương trình mà cha đã gửi đến cho các quý thính giả của Radio Bonsa, đây là khoảnh khắc của tâm tình và kỳ thứ 23. Và chúng con xin được cảm ơn cha rất nhiều. Và trước khi kết thúc, con như thường lệ, con xin cha cho lời kết.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Và cái khoảnh khắc của tâm tình lớn nhất vẫn là khoảnh khắc tâm tình thuộc về yêu thương chị ạ. Chúa là tình yêu, cho nên mình máu Thánh Chúa mà chúng ta cử hành cuối tuần này đó nhắc nhở chúng ta về một mầu nhiệm rất đẹp và một mầu nhiệm mà chúng ta không thể nào mà không hiện diện trong giáo hội chúng ta. Khi mà không có thánh thể thì không có tình yêu, và không có thánh thể thì cũng không có giáo hội. Lạy Chúa, khi Chúa ở với chúng con qua tình yêu của Chúa, và Chúa đến với chúng con qua mình và máu thánh cuộc đời của Chúa, và Chúa chọn khiêm tốn ở trong bánh và rượu, thì xin Chúa cũng cho chúng con sự trung tín, cặp mắt đức tin của tình yêu cụ thể, để có thể dám sống cho những gì mà Chúa đã sống cho chúng con trong những khoảnh khắc của cuộc đời, và nhất là trong những ngày sắp tới khi chúng con bắt đầu quay trở lại để nhìn thấy Chúa trong bàn tiệc, trong các thánh lễ, mặc dù con số người rất là vỏn vẹn, không được bao nhiêu, nhưng bất trong sự khiêm tốn đó chúng con vẫn đến với Chúa. Xin Chúa đến với chúng con và ở với chúng con, dẫn dắt chúng con trong yêu thương của Chúa. Xin Đức Mẹ đồng hành với chúng con. Chúng con cầu xin những điều này nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Kính thưa quý vị thính giả, vừa rồi quý vị vừa thưởng thức. Kính thưa quý vị thính giả, chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình kỳ thứ 23 trong tối ngày hôm nay, tối thứ 6, xin được tạm ngừng. Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và kính mời quý vị nhớ đón nghe vào tối thứ 4 mỗi tuần vào lúc 7:30 trên làn sóng 1480 AM. Kỳ tới sẽ là kỳ thứ 24, thưa quý vị.